bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 11 tháng 3 năm 2023.
Kỷ niệm 72 năm ngày báo Nhân dân ra số đầu tiên.
6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an Nhân dân.
Từ hôm nay 11 tháng 3, lực lượng Cảnh sát Giao thông bắt đầu tăng cường hỗ trợ công tác đăng kiểm.
Ông Lý Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay là ngày kỷ niệm 75 năm Công an Nhân dân học tập thực hiện theo 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 11 tháng 3 năm 1948, 11 tháng 3 năm 2023. Nhân dịp này, Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã có bài viết 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an Nhân dân. Bài viết khẳng định:
Ngày 11 tháng 3 năm 1948, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy Công an Nhân dân là một trong những mốc dấu lịch sử thiêng liêng của lực lượng công an, trở thành ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an Nhân dân. Thực tiễn 75 năm qua đã chứng minh, 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ mãi là di sản tinh thần quý báu, vô giá và kim chỉ nam cho mọi hoạt động, công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng.
Liên quan đến vấn đề đăng kiểm xe cơ giới, để khẩn trương tháo gỡ khó khăn trong công tác đăng kiểm, Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp, trong đó bao gồm bố trí mỗi đơn vị đăng kiểm xe cơ giới một đăng kiểm viên bậc cao, mỗi dây chuyền kiểm định có đăng kiểm viên có đủ năng lực thực hiện đầy đủ các công đoạn kiểm tra, giảm thời gian thực tập đối với các học viên đã có kinh nghiệm làm việc thực tế và đáp ứng được đầy đủ năng lực chuyên môn cho hoạt động kiểm định, không giới hạn công suất dây chuyền kiểm định để phát huy hết năng lực của đơn vị đăng kiểm. Cho phép các đơn vị đăng kiểm đã bị đình chỉ hoạt động được hoạt động trở lại nếu đã đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực.
Đồng thời, kể từ ngày hôm nay ngày 11 tháng 3, lực lượng cảnh sát giao thông bắt đầu được tăng cường để hỗ trợ công tác đăng kiểm. Cụ thể, sẽ có tổng cộng 167 cán bộ đăng kiểm của cảnh sát giao thông được huy động để hỗ trợ cho công tác đăng kiểm dân sự. Bên cạnh đó, các trung tâm đăng kiểm thuộc lực lượng công an cũng được yêu cầu kết nối dữ liệu với Bộ Giao thông Vận tải để có thể hỗ trợ kịp thời khi có đề nghị.
Để chuẩn bị cho việc hỗ trợ đăng kiểm dân sự, các cán bộ đăng kiểm cảnh sát giao thông cả nước đã được tham gia một khóa tập huấn đăng kiểm tổ chức tại Hà Nam diễn ra trong 5 ngày. Quá trình tập huấn, các cán bộ đăng kiểm cảnh sát giao thông sẽ nắm vững được các quy định, quy trình đăng kiểm, sử dụng thành thạo trang thiết bị, sẵn sàng hỗ trợ tất cả các địa phương khác trong các đợt tiếp theo. Hiện tại đã có 50 cán bộ chiến sĩ nắm vững quy trình nghiệp vụ được tăng cường cho Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Một tin vui đối với ngành du lịch Việt Nam, Trung Quốc đã công bố danh sách đợt 2 cho tổ chức thí điểm tour du lịch quốc tế đến 40 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 3 năm qua, lượng khách Trung Quốc sang Việt Nam giảm mạnh do chính sách chống dịch. Do đó, khi các đường bay trực tiếp giữa hai nước được nối lại nhiều hơn và Trung Quốc thí điểm đưa khách đoàn đến Việt Nam sẽ góp phần làm sôi động thị trường du lịch Việt Nam bởi số lượng các du khách Trung Quốc thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong ngành du lịch.
Trước đó, tại buổi làm việc với trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã hoan nghênh Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn từ ngày 15 tháng 3, đề nghị hai bên tạo thuận lợi cho trao đổi khách du lịch, khai thác hiệu quả bền vững tiềm năng hợp tác du lịch còn rất lớn giữa hai nước vì lợi ích của cả hai bên và đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Sáng nay ngày 11 tháng 3, trong phiên họp toàn thể lần thứ tư, kỳ họp thứ nhất, Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Nhân đại, tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Cường đã được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc thay ông Lý Khắc Cường. Tân Thủ tướng Lý Cường sinh tháng 7 năm 1959, người dân tộc Hán, quê quán Thụy An, tỉnh Chiết Giang, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 4 năm 1983. Trong sự nghiệp chính trị của mình, ông từng trải qua nhiều vị trí công tác tại các tỉnh thành như Chiết Giang, Giang Tô và Thượng Hải. Trong đó, nổi bật nhất là các chức vụ tỉnh trưởng Chiết Giang, bí thư tỉnh ủy Giang Tô và bí thư thành ủy Thượng Hải. Tháng 10 năm 2017, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lý Cường lần đầu tiên được bầu vào Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại Đại hội 20 tháng 10 năm 2022, ông được bầu vào Thường vụ Bộ Chính trị.
Còn tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa phê chuẩn việc ban bố tình trạng khẩn cấp ở bang California trong bối cảnh bang đông dân nhất nước này liên tiếp hứng chịu những cơn bão mùa đông mạnh. Tổng thống Biden đã chỉ thị cung cấp hỗ trợ liên bang cho chính quyền bang California và các địa phương nhằm đẩy mạnh nỗ lực ứng phó những điều kiện thời tiết khẩn cấp do cơn bão mùa đông gây lũ lụt và lở đất từ ngày 9 tháng 3. Các chuyên gia còn dự báo tình hình mưa bão ở California có thể kéo dài đến giữa tháng này.
Trong khi đó, ở Đức, một ngày sau vụ hung thủ xả súng kinh hoàng ở thành phố Hamburg vào tối ngày 9 tháng 3 khiến cho 7 người thiệt mạng, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức đã kêu gọi một lần nữa xem xét lại dự thảo sửa đổi luật súng đạn ở Đức xem có các lỗ hổng hay không. Ngoài ra, luật về súng đạn tương lai cũng cần quy định rõ về việc giám định sức khỏe tâm thần đối với những người xin cấp thẻ sở hữu súng đạn. Điều này sẽ đòi hỏi sự vào cuộc của ngành y tế, nhất là với những trường hợp xin cấp lần đầu. Bên cạnh đó, cũng cần có sự kết nối tốt hơn giữa các cơ quan liên quan trong việc xét duyệt hồ sơ và quản lý giấy phép sở hữu súng đạn sau khi cấp.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với những tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Hội báo toàn quốc năm 2023 với chủ đề Đoàn kết chuyên nghiệp văn hóa sáng tạo sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 3 tại Bảo tàng Hà Nội. Hội báo năm nay thu hút 87 gian hàng trưng bày các ấn phẩm báo xuân, ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2022 và quý 1 năm 2023 với sự góp mặt của 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 60 cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Điểm nhấn của hội báo năm nay là chuỗi sự kiện về nghiệp vụ báo chí. Người làm báo trong cả nước và công chúng có cơ hội phân tích và học hỏi thông qua các tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, từ đó góp phần gia tăng hơn nữa báo chí chất lượng cao, đặc biệt là hội thảo AI và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn, đề cập đến vấn đề nóng của báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số.
Còn theo thông tin từ Viện Phim Việt Nam, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam, ngày 15 tháng 3 năm 1953, ngày 15 tháng 3 năm 2023, Viện Phim Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động gồm triển lãm, chiếu phim và ra mắt sách chào mừng. Theo đó, Viện Phim Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm dấu ấn 70 năm điện ảnh cách mạng Việt Nam, giới thiệu hơn 200 hình ảnh về sự kiện, con người, tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, góp phần phác họa nên diện mạo của nền điện ảnh nước nhà trong 70 năm qua. Các tư liệu hình ảnh giúp cho người xem trong và ngoài ngành điện ảnh hiểu thêm về lịch sử ngành, những thành tựu, giải thưởng danh giá mà môn nghệ thuật thứ 7 đã đạt được, đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ đối với sự hình thành, phát triển của điện ảnh cách mạng Việt Nam.
Trong khi đó, vừa qua một loạt các diễn viên nổi tiếng của Hollywood, bao gồm Matthew McConaughey, Woodrow J.C. Harrelson, David Duchovny, cùng đoàn nghị sĩ Mỹ đã bất ngờ ghé thăm di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hình ảnh của đoàn sao Hollywood nhanh chóng gây chú ý trên fanpage của di tích nhà tù Hỏa Lò. Theo thông tin từ ban tổ chức, trưng bày Phút Hồi Sinh được ban quản lý di tích nhà tù Hỏa Lò khai mạc sáng hôm qua, mùng 10 tháng 3, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng trở về của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy sau Hiệp định Paris 1973-2023, 48 năm ngày thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, cách đây tròn 72 năm, thực hiện nghị quyết của Đại hội lần thứ 2 của Đảng về việc xuất bản một tờ báo lấy tên là Nhân dân, cơ quan trung ương của Đảng, thay cho tờ Sự thật, ngày 11 tháng 3 năm 1951, số báo Nhân dân đầu tiên ra mắt bạn đọc.
Trong 72 năm qua, báo Nhân dân đã không ngừng phát triển và trưởng thành, là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng ta, hoàn thành xuất sắc vai trò cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Cách đây 72 năm tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 2 đã ra nghị quyết, quyết định xuất bản Báo Nhân dân, cơ quan trung ương đảng của Đảng, thay cho tờ Sự thật. Tờ báo là cơ quan trung ương của Đảng Lao động Việt Nam, là cơ quan ngôn luận của Đảng. Nhiệm vụ nội dung cơ bản của Báo Nhân dân là tuyên truyền, cổ động, tổ chức toàn dân đoàn kết, đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi. Báo đặt tên hàng đầu nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đường lối, chính sách của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, mang lại nhận thức đúng đắn về tình hình, nhiệm vụ. Ngày 11 tháng 3 năm 1951, Báo Nhân dân ra số đầu tiên, 6 trang. Lúc đầu, báo ra theo tuần, sau đó tăng kỳ và thành nhật báo. Ông Lê Thành, nguyên giám đốc nhà in Báo Nhân dân cho biết.
Cuối năm 50 thì anh em chúng tôi là khoảng độ 20 anh em là của xưởng in Quyết Thắng, được lệnh tháo máy, rồi cùng với dân quân khiêng vác đồ đạc từ cái địa điểm nhà in cũ là ở xã Canh Nậu, ở thượng Yên Thế, Bắc Giang. đi mấy hôm, đêm đi ngày nghỉ, thì lên đến nơi thì chúng tôi được cùng tập hợp với cái nhà in ấn loát 3 của Bộ Tài chính và nhà in của Tổng Công đoàn, tổng cộng có khoảng ngót nghét độ gần 100 người.
Từ một tờ báo in ban đầu, đến nay, báo đã có nhiều ấn phẩm với các loại hình truyền thông như Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, Nhân dân điện tử, Thời nay, Truyền hình Nhân dân, hãng phim tài liệu và điện ảnh Nhân dân. Với sứ mệnh là lá cờ đầu của báo chí cách mạng Việt Nam, báo Nhân dân luôn bắt kịp sự thay đổi của báo chí hiện đại với xu hướng đa nền tảng và chuyển đổi số mạnh mẽ với mục tiêu lấy độc giả làm trung tâm. Báo Nhân dân điện tử thay đổi mạnh mẽ từ nội dung cho tới giao diện với các loạt bài long form e-magazine với cách trình bày hấp dẫn, ấn tượng. Fanpage báo Nhân dân và Truyền hình Nhân dân thu hút số lượng lớn follow với những thông tin cập nhật từng giờ. Không nằm ngoài xu hướng phát triển của báo chí, ngày 1 tháng 9 năm 2021, báo Nhân dân đã chính thức ra mắt chương trình phát thanh với tên gọi Radio Nhân dân trên các nền tảng podcast, với mục tiêu đưa thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước tới đông đảo thính giả trong nước và nước ngoài, bổ sung thêm kênh tiếp cận tờ báo Đảng lớn nhất của đất nước cho công chúng. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết.
Chuyển đổi số không phải chỉ đơn giản là số hóa các nội dung đưa lên nền tảng số, mà phải tạo ra cả một quy trình sản xuất mới mẻ, tạo ra những sản phẩm thông tin mới mẻ và thậm chí tạo ra cả một cái văn hóa trong tòa soạn cho nó phù hợp với cái môi trường của chuyển đổi số.
72 năm là một chặng đường dài, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, lịch sử vẻ vang đó sẽ mãi là nguồn động lực quý báu, giúp các thế hệ người làm báo Nhân dân hôm nay vững bước, tiếp tục sự nghiệp của các thế hệ cha anh, để đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đến với đồng bào, chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc. Từ biển xa đến rừng sâu, từ nông thôn đến thành thị, phóng viên báo Đảng có lệnh là đi, không quản ngại hiểm nguy, gian khó, chủ động, sáng tạo, phát hiện các vấn đề từ cuộc sống sinh động. Trong mỗi ấn phẩm của báo đều thấm đẫm máu, mồ hôi, công sức, trí tuệ và lòng nhiệt thành của lớp lớp người làm báo Đảng. Họ đã viết tiếp trang sử vẻ vang của báo Nhân dân.
Thay mặt cho những người làm báo Nhân dân, xin được gửi lời cảm ơn quý thính giả trong suốt thời gian qua đã luôn tin tưởng, ủng hộ và đón đọc các ấn phẩm của báo Nhân dân.
Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý của quý thính giả trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn.